muốn nghe Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, quý vị có thể dùng app trên điện thoại iPhone.
Hãy tìm app Sài Gòn Dallas Radio có logo hình mặt trăng và cây trúc.
Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, tin tức thời sự, văn học nghệ thuật, an sinh xã hội, âm nhạc,
chính trị, bình luận, tôn giáo, hội thoại, văn nghệ, sức khỏe, giáo dục,
kinh tế thị trường, tài chánh, tình yêu gia đình, thuế vụ, cảnh sát,
luật pháp, đọc truyện, cộng đồng, hội đoàn, gia chánh, chiếc xe và bạn,
nhạc chủ đề, nhạc yêu cầu, thể thao, giải trí, vân vân.
Hãy lắng nghe Radio Sài Gòn Dallas băng tần 1160 AM radio trên xe hoặc trong nhà. Quý vị có thể dùng app trên điện thoại iPhone.
Hãy tìm app Sài Gòn Dallas Radio có logo hình mặt trăng và cây trúc.
Nghe đài Sài Gòn Dallas bằng app bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu trên thế giới. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ đài hơn 30 năm qua.
Thưa quý vị đang tìm mua nhà muốn pre-approve trước xem có mượn được tiền hay mượn được bao nhiêu để đi mua nhà. Xin liên lạc văn phòng Loan Chava của Huyền Tôn Nữ. Quý vị cần khách sao lấy tiền ra làm ăn, xin liên lạc văn phòng Loan Chava. Văn phòng Loan Chava đóng hồ sơ vay tiền rất nhanh và làm việc luôn vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Xin quý vị liên lạc văn phòng Loan Chava của Huyền Tôn Nữ 469-581-8811, 469-581-8811.
Hey, Radio Sài Gòn Đà Nẵng, tiếng bước hiên ngang qua những gian nan xây dựng huy hoàng tiếng nói Việt Nam.
Hãy lắng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas hàng ngày. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas luôn luôn sát cánh với cộng đồng, hội đoàn suốt hơn 20 năm qua để duy trì văn hóa, phong tục, tập quán và nâng cao đời sống trong xã hội chúng ta đang sinh sống, mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đài Sài Gòn Dallas phát thanh 24/24 với tin tức cập nhật thường xuyên trong ngày, những chương trình phỏng vấn đặc biệt với những ngành chuyên môn để giúp đồng hương hiểu rõ hơn, ngăn ngừa hữu hiệu hơn. Quý vị có thể nghe đài qua app Sài Gòn Dallas Radio và những chương trình phát lại qua website www.saigondallasradio.com. Mọi chi tiết quảng cáo bảo trợ xin gọi số 214-389-2563, 214-389-2563.
Radio Sài Gòn Đà Nẵng, tiến bước hiên ngang qua những gian nan xây dựng huy hoàng tiếng nói Việt Nam. Mang tin an vui hòa bình thế giới đến khắp nơi nơi tiếng nói nhân quyền hy vọng tự do ấm no ngàn đời.
Hải Âu Quán, Hải Âu Quán tại khu chợ Bến Thành Arlington, chủ mới, khai trương, 20% off, kính mời quý vị ủng hộ. Hải Âu Quán có các món ăn gia đình và các món nhậu trứ danh, đặc biệt cá nướng da giòn, lẩu mắm, mở cửa mỗi ngày từ 1 giờ đến 12 giờ đêm, cuối tuần mở đến 2 giờ sáng. Hải Âu Quán tại khu Bến Thành Arlington, điện thoại 682-252-4822, 682-252-4822, 20% off, xin kính mời.
Để cảm tạ quý đồng hương đã ủng hộ Vinsex Lifestyle trong suốt hơn 25 năm qua, chúng tôi có chương trình xổ số tri ân khách hàng với nhiều giải thưởng giá trị, giải độc đắc một nhẫn hột xoàn trên 1 carat trị giá hơn 10.000 Mỹ Kim, 2 giải nhì một vé máy bay về Việt Nam, 5 giải 3 trị giá 500 Mỹ Kim, 5 giải 4 trị giá 300 Mỹ Kim, 40 giải 5 trị giá 100 Mỹ Kim. Quý vị mua bất cứ sản phẩm nào sẽ được tặng một vé số, mua càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng cao. Chương trình xổ số sẽ diễn ra vào dịp cuối năm. Vinsex Lifestyle kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 Vinsex Life.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được hoàn chỉnh cập nhật trên các website mà có rất nhiều người Việt vào đây để xem những cái phần tin tức. Và bây giờ mời quý vị đến bản tin đầu tiên để nói về cái đại dịch COVID-19 mà Hoàng Tính Thương đã kích lên án trong những cái cách ứng xử cũng như là đối phó của chính quyền Cộng sản Việt Nam dành cho dân chúng như thế nào, họ kiếm tiền hay hoặc là họ giúp dân. Với một bản tin đầu tiên đó là Nguyễn Thanh Long, ông cựu Bộ trưởng Y tế khắc phục gần đủ 2.25 triệu, tức là 2.25 triệu Mỹ Kim tham nhũng, thưa quý vị. Ông Nguyễn Thanh Long là ông cựu Bộ trưởng Y tế của Cộng sản Việt Nam đã được ghi nhận là ngoan ngoãn để mà nộp lại cái gọi là phần lớn trong cái khoản tiền là 2.25 triệu Mỹ Kim mà ông này đã bị cáo buộc là nhận hối lộ trong cái vụ đại án Việt Á liên quan đến đại dịch COVID-19 thì quý vị. Và theo như tờ báo Tiền Phong ở trong nước trong cái ngày hôm qua 30 tháng 9 thì ông Long này ông bị truy tố cái tội là nhận hối lộ trong cái vụ án này, nhưng hiện thì chưa rõ cái ngày ra tòa. Đó. Cáo trạng cho rằng là trong cái quá trình mà công ty Việt Á sản xuất cũng như là tiêu thụ cái bộ kit test COVID-19 thì ông Nguyễn Thanh Long đã xin lỗi quý vị. Thì ông Nguyễn Thanh Long này cũng đã thông qua cái thư ký là ông Nguyễn Huỳnh để mà gợi ý và được ông Phan Quốc Việt, ông giám đốc Việt Á đưa hối lộ 2.25 triệu, tức là hơn 2 triệu Mỹ Kim thưa quý vị. Thì trong đó thì ông Long nhờ ông Nguyễn Huỳnh nhận dùm 2.2 triệu và tiếp tục nhận từ tay Phan Quốc Việt là 50.000 Mỹ Kim. Và cũng bị truy tố trong cái vụ Việt Á thì ông Chu Ngọc Anh, ông cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và là cựu chủ tịch của thành phố Hà Nội bị cáo buộc là nhận 200.000 Mỹ Kim. Ông Ngọc Anh bị truy tố cho cái hành vi vi phạm về cái quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và hiện thì cũng chưa rõ là hai ông cựu Bộ trưởng Long An và ông Bộ trưởng... Hai ông cựu bộ trưởng Long và Ngọc Anh được xếp vào cái nhóm bị can nào trong cái phiên tòa xử cái vụ Việt Á và có may mắn được tha tội hay không sau khi đã có huy động người thân là nộp tiền, gọi là nộp tiền khắc phục hậu quả thưa quý vị. Vào hồi giữa tháng 8 thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đánh tiếng trước rằng là sẽ có cái nhóm bị can được tha cũng như là được miễn tội. Trên tờ báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên, ông Phó trưởng ban Nội chính Trung ương về cái chủ trương gọi là phân loại để mà xử lý tội phạm trong cái vụ Việt Á được chia nhỏ ra thành 33 vụ án với 111 bị can, 33 vụ án với lại 111 bị can mà phải đem ra để mà xử nhỏ lại, tại vì xử lớn ai cũng thấy hồi quá phải không thưa quý vị. Ông Yên cho biết là có một cái nhóm bị can được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và đây là cái nhóm thứ yếu phụ thuộc và phải thực hiện theo mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi. Họ không được hưởng lợi ở tuyến đầu chống dịch và chủ yếu là vi phạm trong cái hoạt động gọi là hoạt động đấu thầu. Và trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 lúc đó xảy ra và cần cái bộ kit xét nghiệm ngay, thì cái những người nhận chỉ đạo từ cái cấp trên thì có người đã phải làm theo mọi cách để có cái kit xét nghiệm cho dân, nhưng đó là vì cái chung, ông Yên ông nói là như vậy. Vi phạm để lại cái hậu quả lớn, hành vi sai có hậu quả phải xử lý, nhưng mà cái bối cảnh như thế nào cho nên ban chỉ đạo trung ương của Cộng sản Việt Nam về vấn đề phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương gọi là tha miễn cho cái nhóm này. Tất cả hậu quả sai phạm chỉ xử lý với cái người chủ mưu, với cái người cầm đầu và với cái kẻ hưởng lợi thôi. Theo như tờ báo Dân Trí cho biết là như vậy. Tất nhiên là trong thời gian sắp tới khi mà xử cái vụ án Việt Á này, chúng ta sẽ thấy có cái nhiều điều dở khóc dở cười khi mà người ta đã nộp đủ gần hết rồi thì kể như là tha luôn. Tức là cái gì thưa quý vị? Chạy án ha thưa quý vị, để chúng ta xem thời gian sắp tới họ sẽ xử cái vụ Việt Á như thế nào đây. Song song đó, trong cái vấn đề mà đốt củi, đốt lò gì đó hay hoặc là triệt phái những cái nhóm, những cái băng nào mà nó hơn mình thì có một cái bản tin là Đại gia Tân Hoàng Minh ở Hồ Chí Minh nộp 354 triệu Mỹ Kim dù chưa có án. Thưa quý vị, thông thường thì tại Việt Nam thì các bị cáo chỉ nộp tiền khắc phục hậu quả, đó, chi để mà nộp tiền khắc phục hậu quả đó là một cái dạng tiền nó vô đúng như Hoàng Tính nói, tức là một dạng tiền, ta kêu là dạng tiền chạy án để mà khắc phục hậu quả đó khi phiên tòa diễn ra. Nhưng mà nay có cái chuyện bị can chưa bị xét xử đã tự nguyện nộp hàng trăm triệu Mỹ Kim. Theo như tờ báo VN Express, trong ngày hôm qua 30 tháng 9 thì ông Đỗ Anh Dũng, ông này giữ chức là chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc là thông qua phát hành trái phiếu để mà lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng hồ, tương đương là gần khoảng 354 triệu Mỹ Kim. Và hiện thì ông này đã khắc phục hết hoàn toàn cái khoản tiền này. Đó.
Sau 1.5 năm bị bắt thì ông Đỗ Anh Dũng vừa bị truy tố với cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và theo kết luận điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thì trong 2 năm 2021-2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt cho nên Tân Hoàng Minh có nhiều khó khăn về vấn đề tài chánh, dư nợ tín dụng rất là lớn. Ông Đỗ Anh Dũng đã bị cáo buộc là cùng với lại cái người con trai của mình sử dụng pháp nhân 3 công ty, sử dụng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo về những cái hoạt động kinh doanh bằng những cái hợp đồng ma như là hợp tác đầu tư, như là đặt cọc hay hoặc là mua bán cổ phần nhằm phát hành trái phiếu. Và thưa quý vị, ông Dũng bị cho là chỉ đạo ký những cái hợp đồng giả cách này và chuyển nhượng trái phiếu, chạy cái dòng tiền khống để mà thể hiện cái việc thanh toán tiền từ công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành trái phiếu, và cái việc này nhằm tạo lập một cái gọi người ta kêu là cái giá trị ảo cho các trái phiếu của Tân Hoàng Minh để mà thu hút người mua. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng đã quy kết rằng cái mục đích bán trái phiếu của hai cha con ông Dũng là nhằm huy động rồi chiếm đoạt sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Toàn bộ tiền bán trái phiếu nêu trên đã được kết luận rằng là không đúng với mục đích, với phương án phát hành trái phiếu. Ông Đỗ Anh Dũng là một trong các đại gia địa ốc tại Việt Nam và dính về cái vấn đề tranh cãi về các dự án lấy đất của Dân Oan. Hiện thì chưa rõ cái thời điểm diễn ra phiên tòa xử hai cha con ông cùng với lại các thuộc cấp tại Tân Hoàng Minh như thế nào. Tuy vậy, cái việc mà ông Dũng ông sớm nộp tiền khắc phục 354 triệu Mỹ Kim sẽ được hội đồng xét xử phiên tòa xem xét, đó là yếu tố giảm nhẹ để mà dơ thiệt là cao, đánh thiệt là khẽ, dơ cao đánh nhẹ. Thưa quý vị, hồi đầu năm ngoái thì trước cái lúc bị bắt thì ông Dũng cũng đã gây bàn tán khi mà gửi tâm thư xin lỗi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau cái vụ rút tiền đặt cọc mua cái lô đất Thủ Thiêm với giá 2.4 tỷ đồng hồ, tương đương 105.726 Mỹ Kim cho mỗi mét vuông tại cái khu đất ở Thủ Thiêm vào cái lúc đó hồi đầu năm ngoái. Vào hồi tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng thầu mua đấu giá cái khu đất rộng 10.060 mét vuông mang ký hiệu 3.12 thuộc cái khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức với cái giá là 24.500 tỷ đồng hồ, tương đương 2.4 tỷ đồng đó, tức là tương đương 105.726 cho một cái mét vuông đó tiền á, thưa quý vị đó, tức là tiền phải gọi là tiền lớn quá, thưa quý vị, không biết là tiền hồ hay là tiền Mỹ Kim đây. Sau đó thì tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hủy bỏ cái việc mua lô đất này và sẵn sàng mất khoản tiền đặt trước đó là 588.4 tỷ đồng hồ, thưa quý vị, tương đương là 25.9 triệu Mỹ Kim đã sẵn sàng hủy cho cái việc mua đất này và sẵn sàng mất khoản tiền đặt cọc đó. Và thưa quý vị, trong cái vấn đề này thì dư luận tại Việt Nam, đặc biệt là cái mạng xã hội, đã lên án cái việc ông Đỗ Anh Dũng cũng như là tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thổi cái giá đất thầu ở Thủ Thiêm lên quá cao để mà tạo cái cơn sốt đất nhằm trục lợi ở các dự án khác của tập đoàn này trong cái thời gian vừa qua, thưa quý vị. Bây giờ chưa xử cũng đã nhét vô trong trong cái vấn đề này đó là 354 triệu Mỹ Kim rồi, thì không biết là cái lúc xử thì ông ta có sẽ được có một cái yếu tố giảm nhẹ để mà dơ cao đánh khẽ hay không, chúng ta chờ xem nhé, thưa quý vị. Hôm nay sao mà nó nhiều vụ án quá, thưa quý vị, mà lên trên những cái website thấy toàn là những cái vấn đề tiêu cực nhiều lắm. Đó, tích cực chỉ là cái hình thức thôi, thưa quý vị, tiêu cực thì chúng ta thấy rõ ràng nhiều hơn. Gia Lai kết án nhóm liên quan Funro 45 năm tù. Thưa quý vị, 6 bị cáo từ 46 tuổi cho đến 59 tuổi, ngụ ở Cần Thơ và Gia Lai vừa bị tòa án của tỉnh Gia Lai kết án tổng cộng 45 năm tù với cái cáo buộc là tổ chức cho người khác trốn đi ngoại quốc và liên quan đến Funro, tức là mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức có tên là Funro. Trang tin VTV hôm 30 tháng 9 ngày hôm qua đã dẫn cáo buộc quy kết bị cáo Cao Văn Tỉnh là cái người cầm đầu thường xuyên liên lạc với tổ chức Funro kêu gọi người thường ở tỉnh Gia Lai vượt biên. Cái nhóm bị cáo nêu trên đã bị cho là lôi kéo và tổ chức cho 21 người thượng, trong đó có 2 trẻ em vượt biên, mỗi người phải đóng 25 triệu đồng hồ, tương đương là 1.028 Mỹ Kim. Vào hồi cuối tháng 3, thì cái nhóm bị cáo này đã thuê 2 cái chiếc xe có 16 chỗ ngồi chở những cái người mà định vượt biên từ cái tỉnh Gia Lai vào cái huyện tỉnh biên của tỉnh An Giang, để mà vượt biên sang Campuchia rồi tiếp đó là đi bộ qua bên Thái Lan. Và khi đến địa phận của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thì cái nhóm người này đã bị công an tỉnh Gia Lai phát giác và ngăn chặn. Và cũng theo VTV thì bị cáo Cao Văn Tỉnh từng có một cái tiền án với cái cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một số bị cáo khác có tiền án gọi là phá hoại chính sách đoàn kết, hoạt động phun rô, tham gia nhóm Tin Lành Đê Ga, tham gia biểu tình chống chính quyền vào năm 2001-2004 tại tỉnh Gia Lai. Phiên tòa diễn ra trong cái bối cảnh mà Gia Lai cũng như là các tỉnh khác ở Tây Nguyên ráo riết trấn áp các hoạt động tự do tôn giáo của người thượng, cũng như là chụp mũ cho họ là có liên quan đến phun rô. Theo như tờ báo Pháp Luật ở trong nước cũng như là công an nhân dân hồi đầu tháng 4, thì ông Icaret Bia, cái chữ y dạy từ cái vị y rồi Icaret Bia, 45 tuổi ở cái buôn Cờ Nia, xã Ia Ba, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bị bắt khởi tố với cáo buộc là phá hoại chính sách đoàn kết, thu thập tài liệu xuyên tạc và gây chia rẽ. Công an tỉnh Đắk Lắk đã quy chụp cho ông này theo phun rô. Và trong khi đó thì từ tháng 10 năm ngoái đến nay, có nhiều tín đồ thuộc Hội Thánh Tin Lành Độc Lập ở tỉnh Đắk Lắk đã tố cáo công an tỉnh này là liên tục theo dõi, phá rối các buổi lễ, những cái buổi cầu nguyện của họ. Tổ chức Phun Rô được biết đến là cái nhóm du kích có vũ trang thành lập từ năm 1964. Tổ chức Phun Rô được biết đến là một cái nhóm du kích có vũ trang, tức là có súng ống, thành lập từ năm 1964, được gọi là đồng minh của Hoa Kỳ trong cái thời chiến tranh Việt Nam, nhưng đã bị loại sau khi mà cuộc chiến kết thúc vào năm 1975 đó, thưa quý vị. Đó là một cái nhóm người đó đã bị xử luôn. Nói chung ra là bây giờ mà lên trên báo mà quý vị mà xem những bản tin ở Việt Nam thì đa số là ôi trời ơi, toàn là xử và xử đó, toàn là những cái vấn đề hay gọi là nhức nhối lắm, thưa quý vị. Đầu độc nguyên một cái đàn bò của người tình của mình. Một ông ở Hà Tĩnh lãnh 1.5 năm tù. Đó, thấy không? Cũng tù nữa, cũng là án nữa thưa quý vị. Mà cái này vô duyên ha, thưa quý vị ha. Để coi coi như thế nào. Để giết mà giết đầu độc nguyên cả đàn bò của người tình. Đó. Bị cáo có tên là Trần Huy Hiệu, 34 tuổi, ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ngoài Bắc, vừa bị kết án 1.5 năm tù với cái cáo buộc là dùng cái chất là cyanoa, đầu độc cũng như là đốt chuồng bò của người tình do vấn đề gọi là ghen tuông. Đó. Báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 9 dẫn cáo trạng cho hay là bị cáo Trần Huy Hiệu cặp bồ với cái bà tên tắt là NTT, 49 tuổi, ở cùng địa phương. Úi chà, hú hồn mày. Cái bà này là 49 tuổi, là người tình của cái ông Trần Huy Hiệu. Ông Trần Huy Hiệu này 34 tuổi, thực vị, quà hơn một con giáp ha. Xin được trở lại cái câu chuyện này thì nghi ngờ bà T có tình ý với người khác, cho nên đêm 14 tháng 7 vừa qua thì ông Hiệu ông mang theo một cái tờ giấy biết sẵn cái lời đe dọa, cầm theo một cái chai nhựa đựng 200ml chất động cyanide và một cái chai nhựa đựng khoảng 800ml nhất thải đến nhà của bà T này. Và khi đến nơi thì bà T đã ngủ, cho nên ông Hiệu tới cái nhà bếp mở cửa sổ thông gió, vứt cái tờ giấy qua cửa sổ rồi mới đổ nhớt vào ở trên cái bếp ga nhằm mục đích hăm dọa người tình. Sau đó thì ông Hiệu đi tới chuồng bò, mở nắp chai, đổ cái chất độc này vào cái đống cỏ cho bò nó ăn, rồi dùng bật lửa đốt cái phần rơm khô ở trên cái chuồng bò. Và tiếp theo đó là gì? Đến nửa đêm thì bà T này bà phát giác là cái chuồng bò này nó bị cháy, cho nên bà này bà la to để mà nhờ hàng xóm dập lửa. Sau hai cái vụ này thì hai con bò bị chết, chuồng bò bị thiêu rụi hoàn toàn và tổng thiệt hại là 85 triệu đồng hồ, tương đương 3.497 Mỹ Kim. Một tháng sau ông Hiệu bị bắt và tại phiên tòa thì bị cáo Trần Nguyên Hiệu thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình giết hai con bò. Trong một cái vụ án tương tự trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 9 cho biết bị cáo Trần Quốc Phú 38 tuổi ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ở tuốt ở trong miền Tây bị kết án 10 năm tù với cáo buộc là dùng búa đánh vào đầu người tình cũng do vấn đề ghen tuông. Cáo trạng cho biết vợ ông Phú và bà BTTH 41 tuổi ở cùng địa phương sống chung với nhau. Sao mà đàn ông thì nhỏ tuổi, đàn bà thì lớn tuổi nha. Cái ông Phú này mới 38 tuổi ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Còn cái bà Phú, cái bà PTTH này 41 tuổi thì thưa quý vị, ở cùng địa phương. Đã sống chung với nhau như là vợ chồng rồi. Đó. Thì thưa quý vị, trưa của cái ngày 19 tháng 2, ông Phú đi ngang qua một cái quán cà phê thì phát giác người tình đang ngồi uống nước với một cái người đàn ông khác. Đó. Cho rằng bà này bả ngoại tình, thì ông Phú chạy về nhà lấy một cái cây búa đến để mà nói chuyện phải quấy như thế nào, thì bà Hắc nhìn thấy ông Phú mới bèn bỏ chạy ra đường. Ông Phú rượt theo và dùng búa đánh trúng đầu và tay trái, gây thương tích 9% cho bà này. Tại phiên tòa, theo hội đồng xét xử thì cái hành vi dùng búa tấn công liên tục vào cái vùng đầu là một cái vùng trọng yếu trên cơ thể đã cho thấy là bị cáo Phú đã toan tính trước là sẽ tước đoạt tính mạng của người tình. Thì bà Hắc, bà may mắn bà đã giữ được cái mạng sống là do bị cáo Phú được mọi người ngăn cản và bà này đã được đưa đi cấp cứu kịp thời đó thưa quý vị. Rối loạn từ trên xuống dưới luôn thưa quý vị. Rối loạn chỉ vì người tình phản bội mình, đốt nhà, đập đầu. Ghê quá thưa quý vị, cuộc sống như này. Cũng không có hết đâu thưa quý vị. Có thêm một cái bản tin cho quý vị. Phần ăn của hơn 400 học sinh nghi là bị bỏ thuốc trừ sâu để mà đầu độc thưa quý vị. Trên tờ báo Lao Động vừa qua hôm 27 tháng 9 2023 đã loan tin là công an của huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La, cũng ở ngoài Bắc nữa, vừa ra quyết định là tạm giữ hình sự một nhân viên nhà bếp của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh thuộc xã Triền Bang, huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La để mà điều tra hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh này có hơn 1.200 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh là ăn bán trú tại trường, tức là có ăn trưa thưa quý vị. Có ăn trưa, ăn sáng hoặc ăn trưa, ăn chiều gì đó. Thì vào chiều ngày 22 tháng 9 tháng trước thì Ủy ban xã Triền Mai nhận được thông báo của nhà trường về cái việc thức ăn trưa của học sinh có mùi thuốc trừ sâu. Đó. Cho nên Ủy ban xã đã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra phát hiện mẫu phẩm đã được lưu lại có một cái mùi thuốc trừ sâu. May mắn là do phát hiện thức ăn có mùi lạ cho nên các em học sinh chưa ăn, cho nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó. Và theo như tờ báo Người Lao Động thì nhân viên nhà bếp trên là vợ của cựu hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh. Hiện thì ông này cũng đã chuyển công tác đến trường khác. Phía công an đang trưng cầu giám định cái mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc để mà tiếp tục điều tra làm rõ cái sự việc này thưa quý vị. Không biết sao để nói nữa thưa quý vị. Bây giờ phải gọi là sau này người ta dùng cái từ là gì thưa quý vị, cạn lời. Ngoài Bắc nhiều quá, trong Nam sao có tin gì nổi bật không thưa quý vị, liên quan đến những cái vấn đề hỏa hoạn mà chúng ta thấy tiêu điểm đó là những cái bất cập trong cái vấn đề người ta kêu là phòng cháy chữa cháy, hay hoặc là những cái ngôi nhà xây trái quy định để mà làm những cái chung cư mini để mà cho người ta thuê, người ta ở, những người mà tứ xứ họ về họ ở để mà họ đi làm việc ở cái khu đó, điển hình như Hà Nội của Sài Gòn như thế nào thưa quý vị. Bất chấp hỏa hoạn, người nghèo sinh viên ở Hồ Chí Minh sống ở trong cái hộp ngủ. Bản tin như thế này thưa quý vị, ở Hồ Chí Minh nha. Hồ Chí Minh là một thành phố ở miền Nam mà mưa đến là ngập, mưa đến là mà ngập thì lúc trước có một chỗ thôi đó, bây giờ thì chỗ nào cũng ngập hết trơn, có phải mưa là ngập thôi. Bên trong có những căn nhà 5-6 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 20 mét vuông, được chia ra rất là nhiều những cái hộp ngủ tức là sleep box đó. Hộp ngủ này kín bưng không thấy được cái ánh mặt trời đó. đó là một cái nơi mà nhiều người nghèo sinh viên thuê ở cố định đó, tức là những cái hộp ngủ nó giống như cái hộp quẹt của mình ngày xưa, nó mở ra mở vô để mình lấy cái que diêm á, thưa quý vị. Thì trên tờ báo Thanh Niên hôm 28 tháng 9, qua cái khảo sát cho thấy là ở Hồ Chí Minh thì cái dạng hộp ngủ này hiện đang khá là phổ biến. Trên hội nhóm cho thuê phòng trọ mỗi ngày có hàng chục những cái bài đăng giới thiệu hộp ngủ. Mỗi cơ sở cho thuê hộp ngủ thường có nhiều chi nhánh trải rộng khắp những cái quận trung tâm, thường thì gần ở các trường đại học. Ghi nhận tại một tòa nhà cho thuê hộp ngủ trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh cho thấy là chủ mua thuê lại các căn nhà cao tầng và phân thành các phòng. Và cứ mỗi tầng được chia làm 2 phòng, bên trong mỗi phòng có 10 đến 15 mét vuông, được chia thành 7 cái hộp ngủ bịt kín. Hộp ngủ được thiết kế theo cái kiểu các giường tầng giống như trong ký túc xá, đặt sát nhau như vậy đó, và toàn bộ cái giường này được bịt kín thành cái kiểu như là một cái chiếc hộp bằng những cái tấm ván gỗ. Và những cái người mà sống cùng trong một cái phòng này sẽ sử dụng chung cái không gian bếp và nhà vệ sinh, cũng như là cầu thang đi lên sân thượng không quá chật. Người thuê phải phơi quần áo ở ngoài ban công. Và tương tự tại một tòa nhà cho thuê hộp ngủ trên đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, mỗi phòng này rộng khoảng 12 mét vuông, được chia thành 4 cái hộp ngủ. Còn tại một cơ sở cho thuê cái hộp ngủ ở thành phố Thủ Đức thì cái khu vực phòng ngủ bếp ăn riêng, diện tích mỗi phòng là hơn 20 mét vuông, nhưng mà có 6 cái giường tầng, ở tối đa được 12 người trong cái khuôn viên 20 mét vuông. Bên trong các hộp ngủ thì trang bị kệ, bàn học, đèn cũng như là ổ cắm điện ở ngay cái đầu nằm, xong toàn bộ căn nhà không hề thấy cái thiết bị gọi là phòng cháy chữa cháy gì cả. Và cái điều đáng nói là các tòa nhà này ở mỗi tầng có 2 cái bình chữa cháy đặt ở trước cửa thang máy, ở cầu thang thì cũng có một cái hộp chữa cháy, nhưng mà ở phía bên trong thì chủ nhà không có đặt thiết bị nào cả. Và khi được hỏi về cái thiết bị phòng cháy chữa cháy thì một quản lý cho thuê hộp ngủ đã cho rằng là do không để người thuê nấu ăn, không đặt bếp ga sinh hoạt, cho nên cũng hạn chế được cái tình trạng cháy nổ. Tuy không gian sống có thể chật hẹp nhưng mà tầng nào cũng có ban công, nếu mà không may có chuyện gì thì mọi người sẽ ra ngoài đó. Phía trước ban công của mỗi tầng này có một cái chiếc thang thoát hiểm, nếu mà có hỏa hoạn thì người thuê sẽ chạy ra ban công để sang nhà bên cạnh, hay hoặc là theo thang để mà đi xuống. Tuy nhiên chiếc thang này cũng khá nhỏ, chỉ vừa đủ một người mà thôi, thưa quý vị. Ngoài cái vấn đề chữa cháy ra thiếu an toàn như vậy thì chủ nhà cũng đã ngăn phòng cho nhiều người thuê, cho nên cái không khí cũng vô cùng rất là ngột ngạt. Ban ngày cũng giống ban đêm bởi vì nó tối om, bởi vì thiếu ánh sáng. Tại buổi họp báo về cái tình hình kinh tế xã hội ở Hồ Chí Minh chiều cùng ngày thì Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an cho biết là nửa tháng tổng kiểm tra thì công an thành phố này đã xử phạt 1.541 căn nhà trọ, những cái căn chung cư mini vi phạm cái vấn đề gọi là phòng cháy chữa cháy. Trước đó thì thưa quý vị, theo thống kê của cơ quan công an thì Hồ Chí Minh có hơn 42.200 căn nhà trọ cho thuê cái kiểu chung cư mini, đa số là trang bị hệ thống chữa cháy nhưng mà vẫn tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để theo dõi. Không có chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.